Dạ, như vậy thì tối hôm nay chúng ta bắt đầu đi ha. Dạ. Không biết tối nay thì cô Cúc Hoa có khỏe chưa? Thì khỏe chưa?
Dạ khỏe rồi cô Yến ơi, chú chơi tốt lắm rồi, cha được rồi cô Yến.
Mời chú Hoa cầu nguyện đầu giờ nha.
Ok.
À, xin mời.
Dạ, Cúc Hoa xin cầu nguyện, xin quý cô Yến và quý vị trong người di hẹn lại cùng cầu nguyện. Dạ, kính lạy Đức Chúa Trời, kính lạy cha giáo của chúng con, kính lạy Chúa toàn năng, cảm tạ Chúa cho chúng con được sự bình an và một ngày đầy phước hạnh trong bàn tay che chở của Chúa. Con cầu xin Chúa chúc phước cho tất cả quý vị trong đường lai về sức khỏe, phần thể xác cũng như phần tâm linh. Chúa cho chúng con có thời giờ học bài 2C này. Xin Chúa cho cô Yến được ơn Chúa để có thể giải bài lời Chúa cho chúng con cũng thông hiểu và áp dụng trong đời sống của chúng con hàng ngày. Tạ ơn Chúa nhiều lắm, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Tối nay chúng ta sẽ học về lời truyền khẩu, lý luận của con người hay Kinh Thánh, tranh luận với người Pharisee. Nhìn vào cái tựa bài đó thì chúng ta thấy có tất cả là bốn phần, phải không? Cái thứ nhất là lời truyền khẩu, thứ hai là lý luận của con người, thứ ba là Kinh Thánh, thứ tư là tranh luận với người Pharisee. Bây giờ bốn phần đó thì chúng ta để ý coi, chúng ta sẽ chọn Matthew đoạn 16 câu thứ 6 làm câu gốc cho bài học buổi tối hôm nay. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee. Trước khi học bài này thì chúng ta ôn lại một chút xíu về bài 2B ha. 2A và 2B thì cho chúng ta thấy trong năm khổ nạn, tức là năm thứ ba, năm cuối cùng trong 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu ở trong 2 giai đoạn. Thứ nhất, 6 tháng đầu năm khổ nạn gọi là 6 tháng tạm rút lui. Phần thứ hai, 6 tháng cuối năm khổ nạn gọi là 6 tháng phó mình. Ở trong 6 tháng đầu năm khổ nạn, tức là 6 tháng tạm rút lui đó, Chúa Giêsu có 3 lần rời khỏi Galilee. Ở trong những bài trước thì chúng ta học hành trình thứ nhất mà Chúa Giêsu rời khỏi Galilee đó, lý do là nghe cái tin buồn về cái chết của John Baptist. Cho nên cái lộ trình của Chúa đi đó là từ Capernaum ở vùng Galilee đó, Chúa đi qua bờ bên kia của biển hồ Galilee. Ngài đến vùng Y-tu-rê, đến gần thành Bethsaida. Tại đó, Chúa đã quá bánh cho 5.000 người ăn. Rồi, từ Bethsaida đó, Chúa đi trở về bên kia, vùng bên kia là Galilee đó. Chúa đã đi bộ trên mặt biển. Khi đến vùng Galilee thì Chúa dừng chân ở đồng bằng Genesaret. Sau đó thì người ta thấy Chúa ở trong nhà hội tại Capernaum. Ngài giảng cái đề tài bánh của sự sống. Đó là hành trình thứ nhất. Tối hôm nay thì chúng ta học về cái cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với người Pharisee. Bây giờ nếu mà có giấy và viết á, anh chị em dùng một tờ giấy rồi chia làm đôi cái tờ giấy đó. Ghi một bên người Pharisee, một bên người Sadducee. Bây giờ chúng ta ôn lại ha. Thật ra thì từ trong quyển thứ hai đó thì chúng ta đã học về hai cái nhóm, hai cái đảng chính trị, là hai cái đảng tôn giáo thời bây giờ, đó là Pharisee và Sadducee. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một chút nha. Bây giờ tôi xin hỏi là chúng ta biết gì về cái nhóm hay là những người thuộc đảng Pharisee, họ thuộc giai cấp nào, có ai nhớ không? Hello.
Yeah.
Người Pharisee đó thì họ thuộc giai cấp công nhân, bình dân. Họ lãnh đạo giai cấp công nhân, giai cấp bình dân đó. Đối với chính trị thì họ ghét đế quốc La Mã. Họ ghét lính La Mã. Về niềm tin đó, thì họ thêm vào lời Chúa, lời truyền khẩu của loài người. Mặc dù chúng ta học biết trong Kinh Thánh, những người Pharisee họ giữ luật pháp Môi-se một cách nghiêm nhặt, nhưng mà họ thêm vào lời của Chúa, lời truyền khẩu của loài người. Về niềm tin thì họ tin vào Thiên Sứ, họ tin là có Thiên Sứ, họ tin là sẽ có sự sống lại. Còn nhóm Sadducee, Nguyễn Hai cũng cho chúng ta thấy người Sadducee đó, họ thuộc cái thành phần hay là thuộc giai cấp thượng lưu. Người Pharisee thì thuộc giai cấp bình dân, giai cấp công nhân, nhưng mà người Sadducee thì thuộc giai cấp thượng lưu. Người Pharisee thì ghét đế quốc La Mã, nhưng người Sadducee thì thân với chính quyền La Mã. Chúng ta thấy rằng người Pharisee thì giữ luật pháp Môi-se cách nghiêm nhặt, tin là có Thiên Sứ, sự sống lại. Nhưng mà đối với người Sadducee thì họ không có tin vào sự sống lại. Một điều đặc biệt của những người Sadducee đó là họ bỏ bớt lời Chúa. Họ không có tin sự sống lại, tới cái chỗ đó là họ bỏ ra, họ không tin. Rồi thế nào nữa? Đa số những người Sadducee đó là thành viên của tòa công luận, nghĩa là về phương diện giáo quyền, về phương diện chính quyền, người Sadducee, về phương diện xã hội nữa, họ có những cái phần khác với người Pharisee. Chúng ta thấy rằng khởi đầu cái cuộc tranh luận trong bài học của tối hôm nay thì chúng ta thấy người Pharisee đó họ nổi giận với các môn đồ của Chúa Giê-xu. Cái vấn đề ở đây không phải là vấn đề vệ sinh, rửa tay trước khi ăn, là để bảo vệ sức khỏe. Cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn áp dụng điều đó. Nhưng mà đối với người Pharisee đó, thì họ cho rằng thế mà rửa tay, tay sạch thì lòng cũng được sạch. Chúng ta thấy họ coi đó như là một cái nghi thức, một cái hình thức về phương diện tôn giáo nữa. Họ thêm vào những cái điều mà họ suy nghĩ, người xưa đã suy nghĩ, truyền lại cho họ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu coi lời truyền khẩu là gì. Truyền tức là truyền đi từ thế hệ trước qua đến thế hệ sau, từ những người trước, những người xưa cho đến những người nay. Khẩu là miệng. Như vậy lời truyền khẩu là những lời truyền miệng, hay là nói một cách dễ hiểu hơn theo bài học đó, là những niềm tin hay là những phong tục được lưu truyền từ đời xưa. Và đối với người Pharisee thì bài học cho chúng ta biết lời truyền khẩu có thẩm quyền như luật pháp. Chúng ta thấy họ tuân thủ luật pháp Môi-se một cách nghiêm nhặt. Bây giờ đối với họ đó, lời truyền khẩu cũng có thẩm quyền như luật pháp. Cho nên đối với Chúa Giê-xu đây là một cái nhận thức sai lầm. Và để giúp đỡ cho người Pharisee thì Chúa Giê-xu đã đưa ra những thí dụ để mà dạy dỗ cho họ, nhắc nhở họ, sửa sai cho họ. Nếu mà anh chị em nào có quyển Kinh Thánh ở bên cạnh đó, xin đọc cho Matthew đoạn 15, câu 3 đến câu thứ 6.
15.
Có ai đọc Kinh Thánh không?
15.
Dạ, Matthew 15, câu 3 đến câu 6.
Câu 3.
Dạ.
Ngài đáp rằng, còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi À, lại điều này ai mắng giết cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời của Đức Chúa Trời.
Dạ, yeah, cảm ơn Mỹ Nhung rất là tốt ha. Có Nguyễn Đình Thanh bên cạnh. Bây giờ thì chúng ta thấy là đối với người Pharisee đó thì họ thêm cái lời truyền khẩu vào. Khi mà chúng ta đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy chúng ta nên có thái độ nào đối với cha mẹ của mình. Về phần chúng ta đó, chúng ta nên có thái độ nào? Dạ. Yeah.
Phải hiếu kính cha mẹ, thương yêu cha mẹ.
Dạ, yeah, phải thương yêu và hiếu kính cha mẹ. Kinh Thánh dạy như vậy. Lời Chúa Giêsu rao truyền cái mạng lệnh này là đến từ Đức Chúa Trời. Từ ở trong thực truyền luật lệ ký, chúng ta cũng đã thấy những cái phần này. Phải không? Cho nên ở đây trong câu 5, câu 6 thì Chúa Giêsu nói đến một cái luật khác mà người Pharisee họ quan niệm đó là họ thế nào? Có giúp đỡ cha mẹ không? Có không? Ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy thì họ nói thế nào? Họ có cần giúp cha mẹ không?
Không.
Không. Phải không? Dạ, yeah. Vì theo lời truyền khẩu của người Pharisee đó, điều gì dâng cho Chúa thì không có dùng vào trong cái, không có được dùng vào cái mục đích khác, không bao giờ. Và như vậy chúng ta thấy điều này nó trái ngược với Kinh Thánh. Và thế nào? Chúa Giêsu đã lên án người Pharisee. Đó là lời truyền khẩu của loài người về vấn đề rửa tay đó. Thì rửa tay trước khi ăn là để bảo vệ sức khỏe, giữ vệ sinh. Nhưng người Pharisee họ đã thêm vào một phần lời truyền khẩu đó. Bài học cho chúng ta thấy hai nguyên tắc chung về những vấn đề truyền khẩu và Kinh Thánh đó có liên quan như thế nào. Thì bài học cho biết rằng nếu mà lời truyền khẩu đi ngược với Kinh Thánh, chúng ta không có giữ lời truyền khẩu. Nếu lời truyền khẩu không có đi ngược với Kinh Thánh, thì chúng ta có thể giữ, có thể không, tùy mình. Thấy không? Cái việc mà, ví dụ như ở đây Chúa Giêsu đưa ra một số những cái bài học, đưa ra một số những vấn đề như là cái việc giữ tiệc thánh để nhớ đến sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Cái điều này chúng ta thấy hầu hết các nhà thờ, các cái hệ phái Tin Lành đều giữ lễ tiệc thánh. Có chỗ thì hàng tuần, có chỗ thì hàng tháng. Như vậy điều này là thích hợp với Kinh Thánh. Ở trong lời truyền khẩu của giáo hội đó, một số những giáo hội đó thì thế nào? Họ nói rằng người tin Chúa đó khi mà cầu nguyện thì cầu nguyện với nữ đồng trinh Mary hay là cầu nguyện với các thánh đồ. Họ coi như bà Mary hay là các thánh đồ đó là đấng trung bảo, như là một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời với họ vậy. Và theo cái công giáo thì chúng ta thấy họ dùng cái từ là cầu bầu đó, tức là muốn cầu nguyện với Chúa thì cầu nguyện qua nhờ bà Mary, phải không? Nhờ bà Mary, qua bà Mary. Điều này có đúng với Kinh Thánh không anh chị em? Có đúng không?
nếu tin lành thì không đúng.
Dạ, yeah, đối với tin lành, đối với kinh thánh mà chúng ta đang tin cậy đó, đang học hỏi đó, thì rõ ràng cái điều này không đúng. Tại sao?
Ở tại trong vì bà Mary.
Dạ. Yeah.
Tại vì bà Mary, bà chỉ là người thôi, chỉ có Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Giê-xu mới là thần, còn bà Mary chỉ là một người nhân tánh, làm sao mà mình cầu nguyện bà được. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Đây là một cái tính lý, một cái niềm tin căn bản quan trọng nhất mà chúng ta phải phải nhớ. Để mai kia mốt nọ khi chúng ta đi làm chứng cho những người thuộc tôn giáo, nhất là công giáo, khi người ta nói với chúng ta điều này thì chúng ta phải biết, phải giữ vững niềm tin của mình và cũng có sự hiểu biết để giải thích. Không phải là tranh luận ha, nhưng mà là để giải thích. Thì chúng ta thấy có một câu kinh thánh chép ở trong Giăng, Tin Lành Giăng, đoạn 14 câu thứ 6, không biết có ai thuộc lòng không? Ta là gì? Đường đi, chân lý.
Ta là Omega.
Dạ, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Dạ. Yeah. Ở trong Giăng 14 câu 6, chúng ta thấy các giáo chủ khác không hề nói như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài là đường đi, là thật, sự sống. Như vậy thì ở trong Giăng, ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 5 cũng nói, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Như vậy thì ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ ra, không ai là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người hết. Chúng ta thấy ở trong thời cựu ước thì có một nhân vật ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Thứ nhất là các thầy tế lễ, thứ hai là các vị tiên tri, phải không? Nhưng mà trong thời cựu ước thì chúng ta thấy đấng trung bảo, chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Thành ra khi chúng ta cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ, amen, không bao giờ chúng ta cầu nguyện là trong danh bà Maria, không có. Bởi vì danh của Chúa Giê-xu Christ là danh trên hết mọi danh. Danh của Chúa tức là chính Chúa, chính mình Ngài. Chúng ta không có thể nào mà trực tiếp cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phải không? Ngài là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúng ta đã dạng dĩ vào nơi rất thánh. Khi mà Chúa Giê-xu tắt hơi trên thập tự giá thì bức màn chí thánh đã bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Và chúng ta có thể dạng dĩ bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta có sự dạng dĩ để đến gần ngôi ơn phước của Chúa qua sự cầu nguyện. Dù vậy thì không có vấn đề là có một ai đó như bà Marie, chúng ta có thể nhờ đó mà cầu nguyện. Chúng ta chỉ cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu mà thôi. Một cái ví dụ khác là trong một số giáo hội thì có truyền thống là quỳ xuống khi nhận tiệc thánh, khi giữ tiệc thánh. Nhưng mà kinh thánh thì không có một cái yêu cầu nào nói rằng phải quỳ xuống khi mà nhận, khi dự tiệc thánh. Thành ra cái điều đó đó, quỳ hay là đứng lên để mà dự tiệc thánh thì đều có thể áp dụng được. Bây giờ đối với chúng ta ngày hôm nay, cũng như đối với người Pharisee, người Sadducee thời xưa, chúng ta có quyển kinh thánh. Có ba cái nguồn để cho người ta, những người trước và chúng ta ngày hôm nay có thể trông cậy, có thể học hỏi, có thể nghiên cứu, có thể hiểu, có thể áp dụng. Cái nguồn thứ nhất đó là kinh thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì? Thì khi chúng ta học, chúng ta suy gẫm, xin Chúa cho chúng ta có năng lực từ nơi chính Chúa để làm theo. Cái nguồn thứ hai đó là lý luận của lời truyền khẩu của loài người. Người Pharisee có rất nhiều những lời truyền khẩu thêm vào trong lời của Đức Chúa Trời. Mà những lời truyền khẩu đó, như chúng ta phân tích hồi nãy giờ đó, điều nào thích hợp với Kinh Thánh, đúng với Kinh Thánh, chúng ta có thể áp dụng được. Tuy nhiên chúng ta thấy đa số những lời truyền khẩu của người Pharisee thường là bị Chúa Giê-xu lên án. Cái nguồn thứ ba đó là lý luận của con người. Đối với người Sadducee thì họ lý luận thế này, thế nọ, thế kia ha. Chính vì chỗ đó mà họ bỏ bớt lời Chúa. Đối với Kinh Thánh thì thêm vào lời của Chúa hay là bỏ bớt lời của Chúa, tức là không tin hoàn toàn hoặc là muốn thêm vào điều gì đó nữa đối với Đức Chúa Trời, đây cũng là một cái tội. Nhiều người đọc Kinh Thánh rồi trích ra một cái phần nào đó mà thấy mình thấy là đắc ý thì mình suy nghĩ, suy gẫm, áp dụng. Còn điều nào mà nó va chạm, nó cáo trách thì muốn loại ra. Đó là cái điều mà Chúa lên án. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy người Sadducee đó, họ đã phủ nhận sự sống lại. Ở trong Công vụ đoạn 23 câu 8 phần A thì có nói đến điều này. Công vụ 23 câu 8 phần A. Vì chưng người Sadducee quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết. Còn người Pharisee lại nhận cả hai điều tin ấy. Này là Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta thấy ha. Đối với người Sadducee, họ đã không có đặt niềm tin trọn vẹn vào lời của Chúa là Kinh Thánh. Đây là một cái sự sai lầm mà Chúa lên án. Trong thời trước cũng như bây giờ, chúng ta không có quyền bỏ bớt lời của Chúa, không có quyền thêm vào trong lời của Chúa. Như vậy thì buổi tối hôm nay chúng ta thấy rằng có ba cái nguồn cung cấp cho chúng ta hay là hướng dẫn chúng ta niềm tin nơi chính Chúa. Thứ nhất là Kinh Thánh, thứ hai là lời truyền khẩu, thứ ba là lý luận của con người. Ba cái điều này chúng ta thấy rất là quan trọng mà chúng ta phải học tiếp. Để từ đó chúng ta có thể phân biệt được điều nào Kinh Thánh dạy, điều nào không. Ở trong bài học của chúng ta, ba cái nguồn của niềm tin tôn giáo này, mỗi người chúng ta cần lưu ý. Và như vậy đó, một số những cái câu Kinh Thánh dạy về giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta cũng cần lắm phải để ý. Ở trong câu 45 đó, ngày nay một số người phủ nhận giáo lý ba ngôi, nói rằng giáo lý này đi ngược với lý luận của con người. Nhưng chúng ta thấy Kinh Thánh dạy rõ ràng Đức Chúa Trời là một. Dù vậy, Ngài hiện hữu trong ba thân vị. Một lần nữa, bài học nhắc nhở cho chúng ta về giáo lý ba ngôi. Ôn lại cho chúng ta về giáo lý ba ngôi. Như vậy thì, tóm lại bài học của buổi tối hôm nay nhắc cho chúng ta điều gì? Có cái ba cái nguồn của niềm tin tôn giáo, nhất là Tin Lành chúng ta đó. Rồi có hai nguyên tắc mà chúng ta học biết để chúng ta phân biệt và đặt niềm tin cho đúng chỗ. ở trong bài học tối hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về những cái điều này để rồi đi đến cái chỗ, đi đến một cái bài học về sự tranh luận của người Pharisee. Và chúng ta cũng biết cái nguyên nhân tranh luận về lời truyền khẩu của loài người đã đưa đến hành trình lần thứ hai của Chúa Giê-xu khi Ngài rời khỏi Galilee. Ngày hôm nay chắc chắn chúng ta vẫn còn có nhiều những cơ hội để chúng ta có thể đối diện với những người mà họ có những niềm tin còn xa lắm với Kinh Thánh. Ngay cả một số con cái Chúa, nếu không học, không đọc lời của Chúa, không hiểu lời của Chúa, vẫn có những niềm tin sai lạc như thường. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa nhiều, bởi vì Chúa đã dành bài học của tôi hôm nay để nhắc nhở cho mỗi một chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được, khi chúng ta phân biệt được điều nào đến từ con người, lý luận của con người, điều nào mà đến từ những kinh nghiệm của người xưa, trước người ta làm thế nào, bây giờ làm như vậy, rồi điều nào Kinh Thánh dạy cho chúng ta một cách rõ ràng. Tùy vào cái niềm tin của chúng ta có thể nhận lấy phước hạnh từ nơi chính Chúa khi đời sống của chúng ta bày tỏ đức tin một cách vững vàng qua những điều chúng ta đã học. Như vậy thì bài học buổi tối hôm nay, thứ nhất là lời truyền khẩu của loài người, lý luận của con người và sự tranh luận của Chúa Giê-xu với những người Pharisee. Không biết anh chị em có thắc mắc gì trong bài học này không? Bài học của ta ghi rất là dài, nhưng mà chúng ta thấy cái phần đó, nó rất là ngắn ngủi, rất là gọn gàng để cho chúng ta hiểu được. Có ai có thắc mắc gì không? Hello? Nếu mà không có ai thắc mắc gì ha, thì bây giờ tôi xin phép hỏi để chúng ta ôn. Ồ, một chút thôi. Xin cho biết thế nào là lời truyền khẩu. Lời truyền khẩu là gì? Hello?
Hello?
Định nghĩa lời truyền khẩu. Dạ. Yeah.
Truyền là nói đi. Khẩu là miệng. Miệng người ta nói.
Dạ, cảm ơn cô Minh Nhung. Những điều mà người ta truyền miệng ha, người xưa truyền cho đến ngày hôm nay đó. Rồi bây giờ thế nào là lý luận con người? Lý luận của con người là cái gì? Xin mở ra trong câu 31 trang 67 đó. Lý luận con người dùng mô tả suy nghĩ về tôn giáo của một số người ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào mà không cần Kinh Thánh. Các tư tưởng này dựa vào kinh nghiệm sống, tánh khí, tri thức, những khám phá vân vân. Vậy chúng ta tóm lại, lý luận của con người có nghĩa là gì? Chúng ta định nghĩa về lý luận con người ha, là suy nghĩ về tôn giáo của một số người dựa vào kinh nghiệm sống, tánh khí, tri thức, những khám phá, vân vân. Bây giờ ai thêm vào lời của Chúa và thêm vào cái gì? Hello?
Em không có sạch.
Người Pharisee thêm vào lời của Chúa, thêm vào lời truyền khẩu. Ai bớt lời của Chúa? Chúng ta nhớ người Sadducee bỏ bớt lời của Chúa. họ không tin vào các thiên sứ, vào sự sống lại, các thần, phải không? Và Chúa dạy cho chúng ta trong Kinh Thánh điều gì? Hãy suy nghĩ, nhớ và cậy ơn Chúa để áp dụng. Những điều nào đi ngược với Kinh Thánh thì chúng ta loại bỏ đi. Chúng ta không có làm theo. Và một cái giáo lý, một cái tín lý rất là quan trọng trong bài học này có ôn lại đó là Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngoài Chúa Giêsu Christ ra không có đấng nào khác gọi là đấng trung bảo. Đó là những điểm chính của bài học tối hôm nay. Bây giờ thì xin chúng ta mở phần bài kiểm ra. Bài học thì nhìn thấy dài ha, nhưng mà bài kiểm thì ngắn thôi. Xin mở phần bài kiểm ra. Bài kiểm 2C ở trang 271. Chúng ta ôn bài lại trong bài kiểm này. Xin viết tên ba nguồn cung cấp tư tưởng cho tôn giáo và nêu nguồn xuất phát. Thứ nhất là gì? Lời truyền khẩu của con người. Xuất phát từ đâu? Từ con người. Phải không? Lời truyền khẩu của con người thì xuất phát từ con người rồi truyền miệng đi đó. Phần thứ hai là cái gì? Cái nguồn thứ hai đó là lý luận của con người, cũng xuất phát từ con người. Cái nguồn thứ ba là Kinh Thánh. Kinh Thánh thì ra từ cái nguồn là đâu? Đức Chúa Trời. Trước khi ghi tiếp thì xin khoanh tròn câu số 2, số 3, số 4 và ghi là học thuộc lòng ha. Câu số 2. Trong hai nguồn từ con người, nguồn nào đến từ quá khứ? Thời đã qua. Đó là lời truyền khẩu. Phải không? Lời truyền khẩu ở trong quá khứ truyền cho đến hiện tại đó. Rồi, nguồn nào đến từ hiện tại? Thì chúng ta thấy ngày hôm nay con người hay lý luận lắm. Cho nên lý luận của con người đó là đến từ hiện tại. Chúng ta phân biệt được thời gian đối với lời truyền khẩu của loài người và lý luận của con người. Câu thứ ba, người Pharisee xem trọng nguồn nào? Chúng ta biết họ xem trọng lời truyền khẩu của loài người. Còn người Sadducee thì xem trọng nguồn nào?
Ở Đức Chúa Trời.
Người Sadducee xem trọng cái nguồn nào? Lý luận của con người. Phải không? Người Pharisee thì họ xem trọng cái lời truyền khẩu của loài người. Nhưng người Sadducee thì họ xem trọng lý luận của con người. Bằng cớ là họ bỏ bớt lời Chúa đó. Rồi. Bây giờ. Người Pharisee mà xem trọng lời truyền khẩu của con người cho nên đưa đến cái kết quả là họ làm gì? Thêm vào lời Chúa. Họ thêm vào lời Chúa. Câu thứ tư đó, người Sa-đu-xê xem trọng nguồn nào? Thì chúng ta thấy họ xem trọng lý luận của con người. Cho nên đưa đến cái kết quả là họ làm gì với lời Chúa?
Xem bớt.
Họ bỏ bớt. Họ bỏ bớt lời Chúa. Họ thấy vào lời của con người, lý luận của con người ha. Câu số 5. Xin điền đầy đủ hai nguyên tắc chúng ta đã học. Thứ nhất, nguyên tắc thứ nhất. Khi lời truyền khẩu hoặc lý luận con người trái với Kinh Thánh, chúng ta phải làm gì? Phải làm theo Kinh Thánh. Phải không? Nếu mà hai cái điều đó nó trái với Kinh Thánh, thì chúng ta phải vâng theo Kinh Thánh hay là làm theo Kinh Thánh. Khi lời truyền khẩu hoặc lý luận con người không trái với Kinh Thánh, thì sao đây?
Thì cũng theo Kinh Thánh.
Chúng ta cũng theo Kinh Thánh và chúng ta cũng có thể theo những cái điều đó nữa. Nhưng mà thường thì chúng ta thấy nếu mà thêm vào lời Chúa hay là bỏ bớt lời Chúa thì tất nhiên là sai phạm, là lầm lỗi rồi. Cho nên hỏi cái câu này thì cũng hơi hơi dưng chút ha. Xin Chúa cho chúng ta dùng bài học buổi tối hôm nay để tự nhắc nhở mình về những niềm tin căn bản. Chúng ta không có quyền thêm vào lời truyền khẩu của loài người hoặc là tin vào lời truyền khẩu của loài người. Chúng ta không có quyền bỏ bớt lời của Chúa bằng lý luận của con người khi mà tin vào lý luận của con người. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta chỉ tin vào lời Chúa mà thôi. Tốt hơn hết là tin cậy vào lời của Chúa. Và rõ ràng Thi Thiên 119 cũng nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều. Lời Đức Chúa Trời là diền mối, là luật pháp, là điều răn, là mạng lệnh, là ánh sáng, vân vân. Rất là nhiều từ dùng ở trong đó cho chúng ta thấy ích lợi của lời Chúa. Một điều giúp cho con cái Chúa lớn lên đó là đọc, học, suy gẫm, làm theo lời Chúa. Chúng ta sẽ được lớn lên ở trong Ngài. Không biết anh chị em có thắc mắc gì không?
Alo, có anh chị em đâu mới vô.
Tối nay hơi im lặng ha.
Dạ, bữa nay không có anh sách. Im quá.
Dạ. Dạ thôi, bây giờ thì nếu mà không có ai thắc mắc gì nữa đó, thì chúng ta sẽ cầu nguyện và nghỉ sớm ở đây ha.
Dạ.
Xin phép được cầu nguyện.
Chẳng thấy ai hết.
Dạ, chắc bấm nút mưu hết rồi.
Dạ.
Kính lạy Chúa là Cha Thánh Nhân Từ của chúng con, là Chúa trên muôn Chúa, là Vua trên muôn Vua. Ngài là Đức Chúa Trời, yêu thương, nhân từ, chân thật, thành tín. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con được làm con cái của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con có lời của Ngài để nuôi dưỡng tâm linh của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con có loạt bài học này để chính Chúa là đấng trang bị cho chúng con. Nguyện Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho chúng con để chúng con hiểu được những điều Chúa muốn dạy dỗ chúng con buổi tối hôm nay qua lời của Chúa. Chúa ơi, người Pharisee, họ thêm lời truyền khẩu vào lời của Chúa. Người Sadducee, họ bỏ bớt lời của Chúa với lý luận của con người. Nhưng chúng con, lạy Chúa, xin Ngài gìn giữ cho chúng con, để chúng con không phạm những sai lầm, để chúng con có thể bước đi với Chúa mỗi ngày, được lời của Chúa nâng đỡ chúng con, dạy dỗ chúng con, trưởng dưỡng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho cô Cúc Hoa thời gian qua có bị cảm và hôm nay đã được Chúa chữa lành. Chúng con cũng cầu xin Chúa tiếp tục ở với, chữa lành bệnh ho cảm cho cô Sang, để những tuần lễ tiếp cô cũng có thể vào để cùng học hỏi lời Chúa với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì dù bận rộn, Mỹ Nhung vẫn vào để cùng học lời Chúa với nhau. Lạy Chúa, xin Ngài bổ lại sức cho Mỹ Nhung và ban cho em có sự khôn ngoan trong sự hiểu biết lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cũng cầu xin Chúa ở cùng ban ơn gìn giữ cô Dung trên đường từ Seattle trở về Louisiana được mọi sự bình an. Nguyện Chúa cũng ở với thầy Minh ban ơn để thầy cô được ơn của Chúa ở trong sự phục sự Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con nghe nói cô Quý Phương cũng đi vacation và trở về Lancaster vào Chủ nhật này. Chúa ở với anh em chúng con. Cha ơi, xin Ngài ban ơn cho hết thảy chúng con. Xin Chúa cũng ở cùng chính mình con, cũng chữa lành bệnh cảm nhẹ của con, để con có thể có sức khỏe từ nơi chính Chúa mà tiếp tục học lời Chúa với anh em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Hôm nay xin Ngài ở với chúng con trong giấc ngủ, ban ơn cho chúng con bắt đầu một ngày mới, cũng nhận biết sự thành tín của Chúa với sức mới Chúa ban cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết kính dâng hết thảy chúng con trong tay Cha và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu
Christ. Amen. Amen.
Cảm ơn cô Yến nhiều.
Cảm ơn chị. Bữa nay Sang cũng về sớm á chị Yến. Mà sớm đi Yến cũng 8 giờ mấy Sang mới về tới nhà đó. Nên nhiều khi chương trình vô về trễ đó. Về ăn cơm tắm rửa cái là 9 giờ rưỡi.
Bữa nay cô Sang đã đỡ chưa? Hết ho chưa?
Dạ cũng đỡ ho rồi. Nhưng tự vì nhiều khi ăn uống cái lật đật cái không có uống nước á. Nó chặt nó ho chứ. Em mà có thuốc bác sĩ cho đó. Nên uống nhanh lắm, uống ngày là hết rồi. Mà cứ ngứa cái cổ hoài. Bữa hôm anh Châu nói học xong rồi mà người ta để cái máy luôn rồi ai gọi điện thoại lại em cũng làm thinh không nghe, nghe em ngái. Nó hổ về bữa nào, tại vì nhiều bữa về mệt. Chúa cũng ban phước tìm em làm được lắm á chị, nên làm chân là cũng nhiều lắm nên về nhà cuối.
Chúa ở cùng ban ơn và chữa lành cho cô Sang nha.
Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị. Chị nhiều khi em vô bất tử với vô trễ nhà cũng cho các mình đi học, đi ngủ đó.
Dạ,
8 giờ rưỡi, 9 giờ là lên giường cho nó ngủ rồi chị. Vô cái là bấm email rồi, ngồi cái bấm lại không được. Cầu nguyện Chúa ban phước cho chị Yến ngủ ngon nha.
Dạ rồi, cảm ơn nhiều ha. Chúc Sang ngủ ngon.
Cầu nguyện cho chị Cúc Hoa.
Rồi bye bye ha.
Bye bye chị.
Bye.